là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ kỷ niệm 15 năm ngày xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Mỹ và Nhật cân nhắc trừng phạt thêm Bình Nhưỡng sau vụ hạt nhân. Thỏa thuận ngừng bắn Syria được chào đón thận trọng. Pakistan từ chối lời kêu gọi về thương mại giữa Afghanistan và Ấn Độ qua đường bộ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Jessica Berman tường trình về loại cây cỏ giúp tẩy ô nhiễm không khí trong nhà. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hoa Kỳ hôm nay kỷ niệm 15 năm từ khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Trong đó, bọn khủng bố đã cướp máy bay và lao chúng vào trung tâm thương mại thế giới ở New York và ngũ giác đài gần Washington. Một chiếc máy bay khác đã rơi ở vùng nông thôn Pennsylvania. Tổng thống Obama sẽ dành một phút mặc niệm tại Tòa Bạch Ốc hôm Chủ nhật, trước khi phát biểu tại một buổi lễ ở ngũ giác đài vinh danh những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới sẽ được tưởng nhớ tại New York. Trong bài phát biểu hàng tuần hôm thứ Bảy, ông Obama nói 15 năm trước đây, một ngày của tháng 9 như bất kỳ ngày nào khác đã trở thành một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Tổng thống nói, gần 3.000 người vô tội đã mất vào ngày hôm đó của tháng 9. Họ thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi chủng tộc và tôn giáo, mọi màu da và tín ngưỡng, đến từ mọi nơi của nước Mỹ và thế giới. Ông Obama nói nhiều điều đã thay đổi trong 15 năm qua, nhưng cũng thật quan trọng cần nhớ đến những gì không thay đổi, đó là các giá trị cốt lõi, xác định chúng ta là người Mỹ. Sự kiên cường duy trì chúng ta, những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ có thể đánh bại Hoa Kỳ. Viết trên Twitter hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng John Kerry cho biết vào ngày 11 tháng 9, chúng ta nhớ đến những người đã mất của chúng ta, những người đã cố gắng cứu họ. Chúng ta vinh danh họ bằng cách mưu cầu hòa bình, an ninh, công lý trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đang cân nhắc bổ sung các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bắc Hàn sau khi xảy ra vụ thử hạt nhân hôm thứ Năm và lớn nhất của Bình Nhưỡng. Phát biểu tại Tokyo hôm Chủ nhật 11 tháng 9, đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Bắc Hàn Sung Kim nói, bên cạnh hành động trong Hội đồng Bảo an, cả Mỹ và Nhật Bản cùng với Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp đơn phương cũng như song phương và các biện pháp hợp tác ba bên. Ông không nói chi tiết là những biện pháp đó có thể là gì. Ông Kim đã phát biểu như trên sau cuộc gặp với quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản và gọi hành vi của Bình Nhưỡng là gây bất ổn. Vài giờ sau đó, Bắc Hàn gọi những nỗ lực bổ sung các biện pháp trừng phạt là điều nực cười và tuyên bố sẽ tăng cường chương trình hạt nhân của họ hơn nữa. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết Bình Nhưỡng sẽ đẩy mạnh lực lượng hạt nhân của họ cả về chất lẫn về lượng. Bắc Hàn tuyên bố họ cần có một chương trình vũ khí hạt nhân mạnh để bảo vệ họ khỏi bị Hoa Kỳ xâm lược. Có tin là Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm các chất phóng xạ sau vụ thử hạt nhân. Yonhap đưa tin nhóm điều tra sẽ thu thập mẫu không khí và nước để kiểm tra xem có chất phóng xạ như xenon hay không. Trong một cuộc họp hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se nói với các quan chức cao cấp của Bộ rằng người ta tin rằng khả năng hạt nhân của Bắc Hàn đang ngày càng tiên tiến hơn, đạt mức độ đáng kể và đang có tốc độ nhanh hơn. Vị Ngoại trưởng kêu gọi trừng phạt thêm nữa và mạnh mẽ hơn sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bắc Hàn. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các vụ thử, nói rằng chúng không có lợi cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại nói với đại sứ Bắc Hàn tại Trung Quốc rằng Trung Quốc thúc giục Bắc Hàn không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và quay trở lại càng sớm càng tốt với hướng đi đúng đắn về phi hạt nhân hóa. Syria nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do đồng minh Nga của họ và Hoa Kỳ làm trung gian. Hãng thông tấn Syria nói việc chấm dứt chiến sự sẽ bắt đầu ở Aleppo vì lý do nhân đạo. Vài giờ sau đó, nhóm chiến binh Hezbollah có căn cứ ở Liban chiến đấu cùng với lực lượng trung thành với ông Assad cho biết họ cũng sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn, đồng thời thề sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, nước đưa quân vào cuộc xung đột đa bên hồi cuối tháng trước, cũng tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào cuối ngày thứ Hai. Thỏa thuận này đã được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng công bố sáng thứ Bảy ở Geneva. Các lực lượng đối lập Syria cũng nói họ hoan nghênh thỏa thuận này, tuy nhiên vì họ cảm thấy cả các lực lượng của Nga lẫn của chính phủ Syria đã không tôn trọng các kế hoạch ngừng bắn trước đó, họ hoài nghi rằng một lệnh ngừng bắn có thể tồn tại lâu được. Một tuyên bố của Basma Kotmani thuộc Ủy ban đàm phán cấp cao của phe đối lập Syria cho rằng ảnh hưởng của Moscow đối với Damascus là cách duy nhất để buộc chính quyền phải tuân thủ. Thỏa thuận ngừng bắn phức tạp và có phần bí mật do Hoa Kỳ và Nga làm trung gian, hầu như không có tác động đến Aleppo, thành phố bị chiến tranh tàn phá. Chiến sự ác liệt vẫn diễn ra và số người tử vong tăng lên ở đó hôm thứ Bảy. Một tổ chức của các nhà hoạt động có tên là Trung tâm Truyền thông Aleppo thông báo ít nhất 45 người đã thiệt mạng ở những nơi do phiến quân kiểm soát trong thành phố, trong khi Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh nói con số tử vong trong toàn khu vực là 69 người. Ngoài lệnh ngừng bắn, mục đích hàng đầu của Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc và các nhóm phi chính phủ hoạt động ở Syria là tìm cách đưa nhiều hàng viện trợ nhân đạo hơn đến với cư dân của thành phố bị bao vây, nơi từng là trung tâm dân số lớn nhất của Syria. Thành phố đã bị cắt đứt khỏi trợ giúp từ bên ngoài trong nhiều tháng. Nếu bạo lực giảm đi ở Syria trong 7 ngày liên tiếp sau lệnh ngừng bắn hôm thứ Hai và nếu đủ viện trợ nhân đạo được cho phép đi vào Aleppo, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng như vậy là hai thành phần chính của thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực. Phát biểu hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry cho biết các cuộc không kích của chính phủ Syria là nguyên nhân chính của thương vong của thường dân và những dòng người di cư cũng như các hành vi vi phạm thường xuyên nhất trong chiến sự. Ông Kerry nói, ngăn chặn tất cả các hoạt động quân sự trên không của chính phủ ở các khu vực trọng điểm sẽ có thể chấm dứt việc thả bom thùng và ném bom bừa bãi vào các khu phố của thường dân. Ông nói thêm rằng điều này sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Ông Lavrov nói với các phóng viên là Moscow đã thông báo cho chính phủ Syria về những dàn xếp và họ sẵn sàng thực hiện chúng. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng không ai có thể đảm bảo 100% rằng cuộc ngừng bắn và các biện pháp khác tiếp theo sẽ thành công vì có những lực lượng trong khu vực sẽ cố gắng để phá hoại thỏa thuận quốc tế này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Pakistan đã bác bỏ lời kêu gọi mới đây của Afghanistan về việc được tiến hành thương mại trực tiếp với Ấn Độ thông qua các tuyến đường bộ của Pakistan. Afghanistan là đất nước nằm sâu trong lục địa và hiện đang có xung đột. Pakistan nêu ra lý do để bác bỏ là các thỏa thuận chính thức hiện có giữa Islamabad và Kabul. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, trước chuyến thăm chính thức sắp tới của ông ở New Delhi, đã đe dọa đóng cửa các cơ sở thương mại quá cảnh đối với Pakistan nếu nước này tiếp tục từ chối việc nước ông tiếp cận thị trường Ấn Độ thông qua cửa khẩu Wagah của Pakistan. Islamabad cung cấp cho Kabul tuyến đường bộ có hiệu quả, chi phí ít nhất và ngắn nhất để Kabul giao thương với toàn cầu. Trong nhiều thập niên, Pakistan cũng đã giúp Afghanistan tiến hành hoạt động thương mại thông qua các cảng biển của Pakistan phù hợp với Hiệp định Quá cảnh Thương mại Afghanistan-Pakistan APTA mới đây đã được đàm phán lại. Theo đó cũng giúp cho Pakistan tiếp cận thương mại với các nước láng giềng của Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nafi Zakaria đã đáp lại lời cảnh báo của ông Ghani rằng Pakistan đã luôn luôn để cho Afghanistan tiếp cận các cảng của Pakistan để thực hiện quá cảnh thương mại. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho quá cảnh thương mại của Afghanistan như là một phần cam kết của chúng tôi đối với người dân Afghanistan. Zakaria lưu ý rằng mặc dù Hiệp định song phương về quá cảnh thương mại APTA không liên quan đến việc quá cảnh tới và từ Ấn Độ, song Pakistan tiếp tục cho phép việc vận chuyển quá cảnh trái cây Afghanistan đến Ấn Độ thông qua Wagah như một cử chỉ đặc biệt. Quan hệ Pakistan với đối thủ Ấn Độ đã liên tục xấu đi trong những năm gần đây và các quan chức cấp cao luôn nói rằng không thể đáp ứng lời kêu gọi của Kabul về việc đưa cả New Delhi vào tham gia APTA do hoàn cảnh hiện nay. Thương mại của Pakistan với các nước Cộng hòa Trung Á thông qua Afghanistan hiện không ở mức đáng kể và ước tính chỉ chiếm khoảng 0,054% tổng xuất khẩu của Pakistan, trong khi nhập khẩu từ các nước ở trong khu vực chỉ chiếm khoảng 0,05% tổng nhập khẩu của cả nước. Các thương nhân Pakistan cho rằng kim ngạch thương mại thấp như vậy là vì những trở ngại cơ bản như thiếu hạ tầng cơ sở và những liên kết về giao thông cũng như những quan ngại về an ninh khi vận chuyển hàng từ Afghanistan. Quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan gần đây cũng đã căng thẳng vì những cáo buộc lẫn nhau về việc họ tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố vào lãnh thổ của nhau. Sự căng thẳng này cũng đã dẫn tới nhiều lần đóng cửa các cửa khẩu biên giới của Pakistan là Tokham và Chaman, gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho thương nhân của cả hai bên. Nền kinh tế của Vương quốc Anh dường như đã vận hành với kết quả tốt trong 78 ngày kể từ khi có cuộc bỏ phiếu về việc Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, còn gọi là Brexit. Gần đây, những người đi đầu ủng hộ Brexit đang kêu gọi lớn tiếng hơn về việc rời khỏi EU ngay và luôn. Họ nêu ra thị trường chứng khoán sôi động và các số liệu tốt về việc làm và doanh số bán lẻ. Lấy đó làm bằng chứng để cho rằng chính phủ không nên trì hoãn việc áp dụng Điều 50 theo hiệp ước. Theo đó, sẽ bắt đầu quá trình dài 2 năm để Anh chính thức rời khỏi khối.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, ô nhiễm không khí là một vấn đề y tế công cộng, không chỉ ô nhiễm không khí ngoài trời mà còn cả ô nhiễm không khí trong nhà. Các chuyên gia cho rằng ô nhiễm không khí trong nhà có thể còn tệ hơn vì các loại hóa chất gia dụng đa dạng thải mùi và các hạt chất bên trong không gian sống của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cây cối thực vật trong chu trình trao đổi khí carbon có thể thu hút các chất gây ô nhiễm làm sạch không khí trong nhà. Jessica Berman tường trình chi tiết qua giọng đọc của Khánh An.
Chúng ta không thể sống thiếu cây cối thực vật. Chúng hấp thụ khí CO2 mà chúng ta thở ra và thả khí oxy cho chúng ta hít vào. Chúng ta dựa vào cây cỏ để có lượng khí oxy khổng lồ, theo nhà khoa học Vedut Neary từ Đại học New York ở Oswego. Ông cho biết,
each of us breathe over 3,000 gallons of air every day.
Mỗi người chúng ta hít thở hơn 3.000 gallon khí mỗi ngày, và chúng ta không thể thiếu không khí trên 3 phút đồng hồ. Vì vậy, chất lượng không khí cực kỳ quan trọng và chúng ta cần khí sạch để thở hàng ngày.
Các nhà khoa học cho biết ô nhiễm không khí gây ra bởi các hóa chất, gọi là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, tức VOC, trong nhà chúng ta, cao gấp từ 3 đến 5 lần so với bên ngoài. VOC bao gồm chất benzen và formaldehyde gây ung thư, thường từ các loại sơn, vải hay nệm bọc ghế, các máy in và xăng dầu dự trữ. Ô nhiễm không khí trong nhà có thể là nguồn gốc của hội chứng bệnh cao ốc, có thể gây chóng mặt, hen suyễn và dị ứng. Cách truyền thống để loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà là bằng các phương pháp lọc, loại bỏ không khí độc hại từ nhà và bơm không khí sạch từ bên ngoài vào, ông Neary cho biết.
Nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể dùng một phương pháp dễ dàng hơn, đơn giản hơn, thậm chí còn ít tốn kém hơn để loại bỏ các VOC.
Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng cây cỏ thực vật trong chu kỳ hấp thụ carbon và thông qua quá trình quang hợp có thể hấp thụ nhiều hóa chất VOC. Trong một căn phòng được thiết kế đặc biệt, ông Neary và các đồng nghiệp thử nghiệm 5 loại cây khác nhau thường thấy trong các tư gia ở trung tâm New York như cây ngọc bích, cây nhện, cây họ dứa, cây xương rồng Caribe và cây huyết dụ. Các loại cây này được tiếp xúc với 8 loại VOC khác nhau. Mỗi cây hấp thụ nhiều loại hóa chất khác nhau. Một số cây hấp thụ một số loại hóa chất cụ thể, theo nhà nghiên cứu Niri. Ông nói,
chúng tôi đề nghị thay vì trồng một cây hay năm cây cùng một loại, chúng ta nên trồng mỗi loại một cây để bảo đảm rằng chúng hấp thu tất cả các loại VOC từ không khí trong nhà.
Ông Niri cho biết, nảy sinh ý tưởng thử nghiệm trồng cây lọc khí từ một báo cáo năm 1984 của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ, tức NASA, vốn đang nghiên cứu việc trồng cây trên trạm không gian để làm sạch không khí. Thảo luận về các tính năng lọc khí của cây cỏ tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Hóa chất Mỹ, ông Niri nói bước tiếp theo là đặt cây trong các gian phòng thật sự để xem công dụng của chúng như thế nào. Ông cũng muốn ứng dụng đưa cây đến trồng trong các tiệm làm móng tay để xem chúng hấp thụ được bao nhiêu lượng acetone từ nước sơn móng tay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 32 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are lose one's temper and walls have ears.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là lose one's temper và walls have ears.
Mike is not really happy today. He told Milan why he became quite depressed. He had an argument with his cousin Willie and used rather harsh words with him. Now he's feeling a bit remorseful and tries to find a way to make peace with Willie.
Hôm nay Mike không vui lắm. Mike tâm sự với Milan tại sao anh ta hơi buồn. Anh ta gây gổ với cậu em họ Willie và dùng lời lẽ hơi nặng. Bây giờ, Mike thấy ân hận và tìm cách hòa hoãn với Willie.
Milan, last week I went home to visit my parents, and guess who I saw there? Cousin Willie. We never got along when we were little. He was strong, big, and loud-mouthed.
Mike nói, Milan, tuần trước tôi về thăm ba má tôi. Cô đoán xem tôi gặp ai ở đó. Em họ tôi, Willie. Hồi nhỏ, tụi tôi không bao giờ hợp nhau. Willie khỏe, to con và ăn nói huênh hoang. I'm sorry, Mike, but what happened is over. Don't carry it with you. Let's think about how we can make things better. So first, be cool and cheer up. Tôi thì đáng tiếc, Mike, nhưng cái gì xảy ra đã qua rồi. Đừng mang nặng trong lòng. Ta hãy nghĩ xem làm sao cho sự việc tốt đẹp hơn. Vậy thì, trước hết, hãy bình tĩnh và vui lên.
Milan, that's easier said than done. You gave a very good advice, but would you be able to do that to yourself if you were in my position?
Mike nói, Milan, nói dễ hơn làm. Cô cho một lời khuyên thật hay, nhưng cô có thể làm được không? Nếu cô ở địa vị tôi. Oh, take it easy, Mike. There were times when I couldn't control myself and argued with others, too. Oh, bình tĩnh, Mike. Có nhiều lần tôi cũng không tự chủ được và cãi cọ với người khác. Tôi...
You lost your temper?
Mike nói. Cô lost your temper? I lost what? Tôi mất cái gì?
Sorry, let me clear this up. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, means to lose control of yourself and get angry.
Mike nói, xin lỗi, để tôi nói cho rõ. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, có nghĩa là mất bình tĩnh, nổi nóng, nổi giận. I see. Tôi hiểu rồi.
You have lost your temper many times before yourself. I don't see that in you.
Mike nói, cô đã từng nổi giận nhiều lần à? Tôi đâu có thấy cô như thế. Well, we are not angels. We lose our tempers sometimes, and that's normal. But every time that happens, we learn a bit more. As for me, I simply know when I lose my temper, I'm my own victim. I sit and brood. I can't do any work. I lose time and energy for nothing. Oh, mình đâu có phải là thiên thần. Đôi khi mình mất bình tĩnh, cái đó là chuyện thường. Nhưng mỗi lần nổi giận là học thêm được một chút. Riêng về tôi chỉ biết là khi tôi nổi giận, tôi là nạn nhân của chính mình. Tôi ngồi đó, dầu dĩ. Tôi không làm gì được hết. Mất thì giờ, mất năng lượng, mà chẳng làm được gì.
Well, good theory. Then what do you do?
Mike nói, Oh, lý thuyết hay. Rồi thì cô làm gì? I try to calm down. Then I go over the steps of the event. What I did, what I should have avoided, what I should have done. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, rồi nghĩ trở lại những diễn tiến đã qua, những gì tôi làm, những gì đáng lẽ tôi phải tránh, những gì đáng lẽ tôi phải làm.
Okay, then you're an angel. Can you really do all that yourself?
Mike nói, Okay, vậy cô là một thiên thần rồi. Có thực sự cô làm được như vậy không? Not at first. We learn as we live. I keep telling myself to remember the lesson. Slowly, I improve. You can do the same. Ban đầu thì không. Mình học trong khi sống. Tôi phải tự nhắc mình nhớ bài học. Từ từ, tôi tiến bộ thêm. Anh cũng làm được như vậy.
Really amazing. I've been listening to you, and I forgot about Willie. But this doesn't mean I forgave him.
Mike nói, Lạ thật, tôi nghe cô nãy giờ. Tôi quên về chuyện Willie. Nhưng đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó. Good. So now, your mind's clearer, and your heart's lighter. Don't even think about forgiving him, and don't complain about him with your relatives. That will make matters worse. Mike nói, Tốt. Vậy là bây giờ đầu óc anh sáng ra hơn và trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Và cũng đừng nghĩ đến tha thứ cho Willie. Đừng than phiền về nó với bà con. Chỉ làm cho mọi sự phiền phức hơn.
You mean walls have ears and it will get to him? Then we'll keep on fighting?
Mike nói, Cô muốn nói walls have ears, từng có tai, và chuyện đến tai Willie, rồi cứ đánh nhau hoài, phải không? Walls have ears. Walls, W-A-L-L-S, have ears, E-A-R-S. What you say can spread out? Walls have ears. Walls, W-A-L-L-S. Have ears, E-A-R-S. Tường có tai, tai vách mạch rừng. Chuyện anh nói lan ra, phải không?
That's right.
Mike nói, đúng đó. Then that's what I want to say. It's best to forget about everything. Next time you see him, do not revisit the matter. Treat him nicely. He'll respond positively, I'm sure. Vậy đúng là điều tôi muốn nói. Quên hết là tốt nhất. Khi tới anh gặp nó, đừng nhắc lại chuyện cũ. Dễ thương với nó. Nó sẽ đáp ứng lại tốt. Tôi chắc chắn như vậy.
Okay, Mylon. I'll forget about that dumb kid.
Mike nói, Okay, Mylon. Tôi sẽ không nghĩ tới thằng ngu đó nữa. Oh, don't even bother whether he's dumb or not. Just forget and forgive and be happy. Oh, đừng nghĩ đến nó ngu hay không nữa. Quên đi, tha thứ và vui lên. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ lose one's temper, nghĩa là nổi nóng, và walls have ears, nghĩa là tai vách mạch rừng. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hôm nay, Hoa Kỳ kỷ niệm 15 năm từ khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, Tổng thống Obama sẽ dành một phút mặc niệm tại Tòa Bạch Ốc hôm Chủ nhật, trước khi phát biểu tại một buổi lễ ở Ngũ Giác Đài vinh danh những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới sẽ được tưởng nhớ tại New York. Viết trên Twitter hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng John Kerry cho biết, vào ngày 11 tháng 9, chúng ta nhớ đến những người đã mất của chúng ta, những người cố gắng cứu họ. Chúng ta vinh danh họ bằng cách mưu cầu hòa bình, an ninh, công lý trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đang cân nhắc bổ sung các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bắc Hàn sau vụ thử hạt nhân thứ 5 và lớn nhất của Bình Nhưỡng. Phát biểu tại Tokyo hôm Chủ nhật 11 tháng 9, đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Bắc Hàn Sung Kim nói, bên cạnh hành động trong Hội đồng Bảo an, cả Mỹ và Nhật Bản cùng với Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp đơn phương cũng như song phương và các biện pháp hợp tác ba bên. Ông không nói chi tiết là những biện pháp gì. Ông Kim đã phát biểu như trên sau cuộc gặp với các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản và gọi hành vi của Bình Nhưỡng là gây bất ổn. Vài giờ sau đó, Bắc Hàn gọi những nỗ lực bổ sung các biện pháp trừng phạt là điều nực cười và tuyên bố sẽ tăng cường chương trình hạt nhân của họ hơn nữa. Syria nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do đồng minh Nga của họ và Hoa Kỳ làm trung gian. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào cuối ngày thứ hai. Thỏa thuận này đã được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng công bố sáng thứ Bảy ở Geneva. Các lực lượng đối lập Syria nói họ hoan nghênh thỏa thuận này, tuy nhiên vì họ cảm thấy các lực lượng của Nga lẫn của chính phủ Syria không tôn trọng các kế hoạch ngừng bắn trước đó, họ hoài nghi rằng một lệnh ngừng bắn có thể tồn tại lâu dài được. Nền kinh tế của Vương quốc Anh dường như đã vận hành với kết quả tốt trong 78 ngày kể từ khi có cuộc bỏ phiếu về việc Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, còn gọi là Brexit. Gần đây, những người đi đầu ủng hộ Brexit đang kêu gọi lớn tiếng hơn về việc rời khỏi EU ngay và luôn. Họ nêu ra thị trường chứng khoán sôi động, các số liệu tốt về việc làm và doanh số bán lẻ, lấy đó làm bằng chứng để cho rằng chính phủ không nên trì hoãn việc áp dụng điều 50 trong hiệp ước hơn nữa. Và theo đó sẽ bắt đầu quá trình kéo dài 2 năm để Anh chính thức rời khỏi khối.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo. This program has come to you from the Voice of America, Washington.